Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, là tư vấn kinh tế của Đài từ Tết Bính Tý năm 1997 cho đến nay. Và Nguyên Lam mong là ông đã hưởng một cái Tết Canh Tý vui vẻ với gia đình sau quá nhiều năm làm việc vất vả. Và trong chương trình đầu năm Tý lần này, chúng ta không thể không nói về cái dịch bệnh coronavirus bùng phát từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, làm nhiều người Trung Quốc tử vong ở trong và ngoài nước với tốc độ đáng ngại. Dạ thưa, theo dõi vụ này thì ông nghĩ là chúng ta nên chú ý đến những khía cạnh gì ạ?
Tôi nghĩ rằng thế giới chưa biết quá nhiều chuyện trong cái vụ này đó, cho nên chúng ta khó đoán ra các cái hậu quả về thương vong hay là về kinh tế xã hội, về chính trị. Tuy nhiên thì tôi nhìn vào nhiều cái khía cạnh khác, may ra đây phần nào đó chúng ta hiểu ra cái nguyên nhân mà tôi gọi theo kinh tế chính trị học là hậu quả bất lường, và hiểu ra cái trách nhiệm thuộc về cái giới lãnh đạo Bắc Kinh. Tôi xin được nói rằng đề tài này nó rất rắc rối, và chúng ta cần một cái tấm bản đồ của sông Dương Tử với thành phố Vũ Hán nằm ở cái vị trí chiến lược, thưa cô.
Dạ, thính giả của chúng ta đã quen với cái lối phân tích luôn luôn bất ngờ của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhưng thưa ông, vì sao từ dịch bệnh đang bùng phát từ Vũ Hán mà ông lại đòi xem tấm bản đồ ạ?
Dạ thưa, với cái lãnh thổ trải trên 1 triệu cây số vuông đó, Trung Quốc ngày nay thật ra nó chẳng khác gì Âu Châu, với nhiều khác biệt về địa dư hình thể, về văn hóa, sắc tộc, lịch sử và kinh tế. Năm 221 trước Tây Lịch đó, thì Tần Thủy Hoàng Đế đã thống nhất lãnh thổ từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, và đấy cũng là lúc mà nước ta rơi vào cái thời Bắc thuộc đó. Nhưng mà cái chế độ cường tần đó, nó không có tồn tại được lâu, và khác biệt trong bản chất dẫn tới những cái chiến tranh liên miên, khiến cho cái bài toán muôn thuở của xứ này đó là làm sao chính quyền trung ương có thể dung hòa được quyền lợi với các cái lãnh chúa địa phương. Năm 1949 thì Mao Trạch Đông đó lại thống nhất được Trung Quốc, nhưng mà dưới một cái chế độ toàn trị Mác Lênin. Thống nhất chính trị đó của Mao, nó có phát triển cái hành lang rộng lớn và then chốt là lưu vực sông Dương Tử, nhưng mà cũng dẫn tới khủng hoảng kinh tế làm cho Trung Quốc lụi bại. Cho tới khi Mao chết thì ông Đặng Tiểu Bình mới giành lại quyền lực để tiến hành cải cách kinh tế kể từ đầu năm 1979. Khi ấy thì ta càng nhìn vào địa dư hình thể là bản đồ đó, Trung Quốc có các cái tỉnh miền Đông ở tại vùng Duyên Hải tương đối trù phú và đã tiếp cận với thế giới bên ngoài. Bên trong là các cái tỉnh nội địa chậm phát triển, đông dân mà nghèo. Sau cùng là các cái khu vực rộng lớn chiếm đóng của xứ khác như là Tân Cương, Tây Tạng hay là Nội Mông, làm vùng trái độ quân sự để các cái sắc tộc ở đó đã không thể khống chế hay là cai trị Trung Quốc như là trong lịch sử. Là Đặng Tiểu Bình đã lấy một cái rủi ro rất lớn và thành công, nhưng để lại cái bài toán sinh tử cho các thế hệ về sau, mà nó kết tụ vào sông Dương Tử và vào Vũ Hán, thưa cô.
Dạ, theo đúng phương pháp thì ông đã dẫn chúng ta từ bối cảnh xa cho tới chuyện gần. Dạ thưa, từ Đặng Tiểu Bình tới Tập Cận Bình và Vũ Hán thì chúng ta nên thấy những chuyện gì, và vì sao ông lại cho rằng Đặng Tiểu Bình đã lấy rủi ro rất lớn ạ?
Dạ thưa, sau khi mà họ Đặng tiến hành cái kế hoạch gọi là cải cách và cởi mở đó từ năm 1979 đấy, thì kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng ngoạn mục khoảng 10% một năm qua 30 năm. Nhưng mà cái trật tự bấp bênh về địa dư chính trị của Trung Quốc đó lại bị giãn nứt. Các cái tỉnh miền Đông đã làm giàu rất nhanh và còn thu hút nhân công từ các cái tỉnh nội địa bị trả lương rẻ và không có hộ khẩu. Thế rồi các cái tỉnh miền Đông đã ào ạt xuất khẩu ra ngoài với cái tỷ giá đồng bạc rất thấp. Thế giới bên ngoài chỉ thấy cái tủ kiếng ngoạn mục huy hoàng tại vùng Duyên Hải, mà không hiểu ra một nhược điểm sinh tử của Trung Quốc là nền kinh tế đó không có khả năng tiêu thụ nội địa để đảm bảo cái nền tăng trưởng bền vững. Khi mà lợi tức tại miền Đông không được chia sẻ cho giới lao động mà lại chút vào nhà nước qua các cái ngả khí thác tiết kiệm vào cái hệ thống ngân hàng của nhà nước, nằm tài trợ cái hệ thống doanh nghiệp cũng của nhà nước để thực hiện các cái dự án có lợi cho sản xuất từ vùng Duyên Hải, thì đấy là nạn bất công. Và hậu quả chính trị của cái chiến lược kinh tế đó, đó là sự bất mãn của người dân và của các cái đảng viên tại các cái tỉnh nội địa. Thì Trung Quốc gặp lại cái mâu thuẫn trong ngoài của lịch sử, cho nên lãnh đạo từ thời Hồ Cẩm Đào phải sửa sai để tránh loạn. Đó là các cái kế hoạch gọi là quật khởi Trung Đô tại 6 tỉnh nội địa, tức là Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, hoặc là Tam Giác Trung ương, Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, hoặc là khu kinh tế Tam Giác của Châu Thổ Trường Giang là sông Sương Tử và Vũ Hán nằm ở vị trí then chốt của các cái kế hoạch đó, thưa cô.
Dạ, nếu Nguyên Lam hiểu không lầm câu chuyện phức tạp này thì mọi sự đã xuất hiện từ lâu và vai trò của thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc trên sông Dương Tử đã được tăng cường từ trước. Có phải như vậy không, thưa ông?
Dạ, thưa rằng đúng như vậy đó, mà nó lại còn rắc rối hơn vậy nhé. Về địa dư đó, thưa cô, sông Dương Tử nó dài hơn 6.000 cây số, phát nguyên từ Tây Tạng, với gần 3.000 cây số có thể khai thác như là phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng người, thuộc vào loại rẻ nhất nếu mà so sánh với lại vận chuyển bằng hỏa xa hay là đường bộ để nối liền Trùng Khánh của tỉnh Tứ Xuyên với Thượng Hải khi dòng sông đổ ra Biển Đông. Về kinh tế thì lãnh đạo Bắc Kinh muốn nâng con sông chiến lược này thành một cái thứ gọi là xa lộ cao tốc để phát triển các cái tỉnh nội địa, hầu san bằng những dị biệt về lợi tức và về nhận thức với lại cái vùng duyên hải. Về chính trị thì đây là một cái nỗ lực thống nhất nhằm gia tăng khả năng lãnh đạo của đảng, và động lực chính trị là chủ yếu, kinh tế đó là phụ thuộc. Thế qua đến thế hệ lãnh đạo thứ năm là Tập Cận Bình đó, thì cái chủ trương chính trị đó nó lại nhuốm mùi duy ý chí bất chấp thực tế kinh tế và nó gây rất nhiều tốn kém. Thì Bắc Kinh đó, muốn hợp nhất trong ngoài, tức là các cái tỉnh bên trong với lại các cái tỉnh duyên hải bên ngoài, nhưng mà lại còn có cái tham vọng biến Vũ Hán thành một tiêu biểu của Trung Quốc hiện đại với những cái ngành khoa học kỹ thuật tiên tiến và với sự tham gia của đầu tư quốc tế nhằm hội nhập vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong 500 tập đoàn đó, với những cái tài sản kinh doanh lớn nhất thế giới thì đã có 300 đã vào làm ăn tại Vũ Hán.
Và rồi tai họa bùng nổ với dịch bệnh mà chưa ai tìm ra nguyên do, phải không ạ?
Dạ vâng, Bắc Kinh giáo diết công nghiệp hóa lưu vực sông Dương Tử không luôn luôn vì lý do kinh tế, với nhiều dự án nó thực sự ra là ít giá trị kinh tế, mà chỉ vì muốn xây dựng một cái cấu trúc kinh tế xã hội có cái khả năng đảm bảo quyền lực của chế độ. Thế thì trên đại thể thì là như vậy, nhưng mà đi vào chi tiết thi hành đó, thì các cái đảng viên chỉ chịu trách nhiệm với thượng cấp ở trên, chứ không ai lo cho dân nan ở dưới. Thế khi mà tai họa nó xảy ra về môi sinh hay là về y tế trong một cái cộng đồng chung đụng rất đông đảo đó, các đảng viên cứ giấu nhẹm tin tức, như chúng ta đã thấy nhiều lần trong quá khứ, thí dụ như là cái nạn viêm phổi cấp tính SARS 17 năm về trước. Thì lần này đó, tai họa nó bùng nổ từ đầu tháng 12 năm ngoái, ngay trong cái tủ kính Vũ Hán đang triển lãm hình ảnh của Trung Quốc hiện đại, mà vì cái sự trì hoãn đó, nó đã trở thành khủng hoảng toàn quốc rồi toàn cầu. Căn bản của cái vấn đề đó là bên dưới cái hạ tầng cơ sở vật chất của Vũ Hán đó, nó có cái sự ruỗng nát của cái hạ tầng cơ sở vô hình, tức là xã hội và y tế, và nạn nhân chính là người dân và thủ phạm là cái hệ thống chính trị Trung Quốc, thưa cô.
Dạ, như mọi khi thì Nguyên Lam xin được đề nghị ông trình bày cho thính giả chúng ta và kết luận cho chương trình tuần này ạ.
Dạ thưa, vì quá nhiều khác biệt địa dư, văn hóa và lịch sử, thành bài toán hợp tan của Trung Quốc đó, nó là vấn đề muôn thuở. Sau 70 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Hoa muốn thống hợp tất cả mà chưa thành công. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã còn đòi đi xa hơn, không chỉ nuôi tham vọng đưa xứ sở vượt qua các nước Tây phương tiên tiến, ông ta còn muốn cái mô hình quản lý Trung Quốc phải là mẫu mực cho mọi quốc gia. Nào ngờ là cái bệnh vĩ cuồng đó, đó lại bị một cái con siêu vi vật ngã ngay tại Vũ Hán trước sự chứng kiến của cả thế giới, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này ạ.